Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 14 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, khóa ngoại thường về gia đình. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đức tin của một nữ danh ca người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh gia đình một Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về các nhân đức hướng Chúa trong Kinh Thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican lúc 9 giờ sáng hôm qua 13 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình đã nhóm phiên khoáng đại thứ 11 để nghe bản tường trình đúc kết ý kiến của các nghị phụ phát biểu trong tuần qua. Trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và các nghị phụ, Đức Hồng Y Peter Erde, người Hungary, Tổng Tường Trình Viên, đã đọc bản tường trình đúc kết các ý kiến chính trong các bài phát biểu và suy tư của khoảng 180 nghị phụ trong tuần đầu của Công nghị Giám mục Thế giới. Văn bản này được dùng làm căn bản cho việc soạn văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục này. Bản tường trình đề ra ba đường hướng chỉ đạo, đó là lắng nghe bối cảnh xã hội và văn hóa, trong đó các gia đình ngày nay đang sống. Sau đó là đối chiếu với những viễn tượng mục vụ cần đề ra, và nhất là nhìn lên Chúa Kitô, lắng nghe tin mừng của Chúa về gia đình. Gia đình là thực tại quan trọng và quý giá, là nguồn vui mừng và cũng là nơi có thử thách, những tình cảm sâu xa và những quan hệ nhiều khi bị thương tổn. Trước tiên cần lắng nghe gia đình trong toàn bộ phức tạp của thực tại này với tất cả những vấn đề và thử thách của gia đình ngày nay. Tiếp đến là hướng nhìn lên Chúa Kitô, đấng tái khẳng định sự kết hiệp bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, nhưng cũng cho phép đọc giao ước hôn phối trong sự liên tục và mới mẻ. Nguyên tắc ở đây phải là nguyên tắc tiệm tiến đối với các đôi vợ chồng bị thất bại trong hôn nhân, trong một viễn tượng bao gồm đối với những hình thức bất toàn của thực tại hôn phối.
Bản tường trình được Đức Hồng Y Erde tuyên đọc cũng đề cập đến những trường hợp mục vụ khẩn cấp nhất, còn ủy thác việc cụ thể hóa trong các giáo hội địa phương, luôn luôn ở trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha. Trước hết, các việc loan báo tin mừng gia đình cần thực hiện, không phải để lên án, nhưng là để chữa lành sự giòn mỏng của con người. Bản tường trình nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị hôn nhân Kitô là điều thiết yếu, vì hôn nhân này không phải chỉ là một truyền thống văn hóa hoặc một đòi hỏi xã hội, nhưng là một quyết định theo ơn gọi. Về những người ly thân, ly dị và ly dị tái hôn, Đức Hồng Y Erde nhấn mạnh rằng không phải là điều khôn ngoan khi nghĩ đến những giải pháp độc nhất, theo tiêu chuẩn, hoặc phải có tất cả, hoặc không được gì hết. Vì thế phải tiếp tục cuộc đối thoại trong các giáo hội địa phương, trong niềm tôn trọng và yêu mến đối với mỗi gia đình bị thương tổn, nghĩ ngay đến người vợ hoặc người chồng bị bỏ rơi một cách bất công, tránh những thái độ kỳ thị và phải bảo vệ các trẻ em. Điều quan trọng là chấp nhận một cách lương thiện và xây dựng những hậu quả của việc ly thân hoặc ly dị đối với con cái. Con cái không thể trở thành một đồ vật để tranh giành và còn phải tìm kiếm những hình thức tốt đẹp nhất để con cái có thể vượt thắng chấn thương do sự phân rẽ gia đình và có thể tăng trưởng bao nhiêu có thể trong thanh thản.
Về việc cứu xét nhanh chóng các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu, Đức Hồng Y Erde nhắc lại những đề nghị đã được các nghị phụ đề ra trong khóa họp, nghĩa là không cần phải có hai phán quyết đồng thuận với nhau, xác định thể thức hành chánh ở cấp giáo phận để tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Khởi sự việc xét xử đơn giản trong những vụ hôn phối vô hiệu tỏ tường, đặc biệt chú ý đến đức tin của những người kết hôn để nhận xét xem bí tích hôn phối của họ có thành sự hay không. Tất cả những điều đó đòi nhân viên, giáo sĩ và giáo dân tại các tòa án hôn phối được chuẩn bị thích hợp và các giám mục địa phương có trách nhiệm nhiều hơn. Về việc cho những tín hữu ly dị tái hôn được rước lễ, vị tổng tường trình viên liệt kê những đề nghị chính được trình bày trong Thượng Hội đồng Giám mục như sau. Duy trì kỷ luật hiện hành, thực hiện một sự cởi mở nhiều hơn đối với những trường hợp đặc biệt, bất khả phân ly mà không gây ra những bất công hoặc đau khổ mới, hoặc chọn con đường thống hối, cần thực hiện hành trình này dưới trách nhiệm của giám mục giáo phận trước khi được lãnh nhận các bí tích.
Về những người đồng tính luyến ái trong Thượng Hội đồng Giám mục, có các nghị phụ nhấn mạnh rằng những người ấy là những người có năng khiếu và chất lượng có thể cống hiến cho cộng đoàn Kitô. Giáo hội phải trở thành căn nhà đón tiếp họ. Nhưng giáo hội vẫn quyết liệt không chấp nhận sự kết hiệp đồng tính luyến ái và những áp lực của các tổ chức quốc tế đặt điều kiện một quốc gia phải ban hành các quy luật chịu ảnh hưởng của ý thức hệ gender, giới tính thì mới được nhận viện trợ tài chánh. Giáo hội cũng đặc biệt chú ý đến các trẻ em sống với các cặp đồng phái và tái khẳng định rằng cần đặt lên hàng đầu những yêu sách và quyền lợi của các trẻ em. Phần cuối của bản tường trình có đề cập đến các đề tài của thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, do Đức Thánh Cha Phaolô VI ban hành và tập trung vào vấn đề cởi mở đối với sự sống, và định nghĩa sự cởi mở này như một đòi hỏi nội tại của tình yêu vợ chồng. Nhiều nghị phụ nhấn mạnh sự cần thiết phải có một ngôn ngữ thực tế cụ thể, biết giải thích vẻ đẹp và chân lý cởi mở đón nhận hồng ân con cái, và nhờ sự giáo dục thích hợp về các phương pháp điều hòa sinh sản tự nhiên, và sự đả thông hài hòa và ý thức giữa đôi vợ chồng trong mỗi chiều kích. Đức Hồng Y Eder không quên ghi nhận rằng cuộc đối thoại trong Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra trong bầu không khí tự do và lắng nghe nhau. Ngài cho biết những suy tư trình bày trên đây chưa phải là quyết định, vì hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được tiếp nối trong khóa họp thường lệ nhóm từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm tới, 2015, cũng về đề tài gia đình. Sau bài tường trình của Đức Hồng Y Eder, các nghị phụ được 10 phút giải lao trước khi trao đổi ý kiến về bài này. Rồi ban chiều từ lúc 4 giờ rưỡi, các nghị phụ nhóm họp và thảo luận trong các nhóm nhỏ theo các sinh ngữ khác nhau.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, kêu gọi tìm một giải pháp cho cuộc xung đột tại nước này. Trước tình trạng, mặc dù có những cuộc dội bom của Hoa Kỳ và đồng minh, các lực lượng thánh chiến Hồi giáo vẫn tiếp tục tiến chiếm các mục tiêu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 9 tháng 10 vừa qua, trả lời câu hỏi về sự tiếp tục tiến quân của các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Iraq và Syria, Đức Tổng giám mục Zenari nói, rất tiếc là trào lưu cực đoan này nảy sinh cũng vì họ tìm được môi trường thuận lợi. Những tình trạng không được giải quyết, cuộc xung đột tại Syria kéo dài đã hơn 3 năm rưỡi. Đó là lĩnh vực thuận lợi nuôi dưỡng các lực lượng cực đoan, vì thế cần sớm tìm được một giải pháp chính trị cho các vấn đề đó. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh ở Damascus, tại Iraq có thể có một giải pháp, còn ở Syria, rất tiếc là giải pháp cho trào lưu cực đoan vẫn còn vắng bóng, trong khi dân chúng tiếp tục chịu đau khổ như trong hỏa ngục. Cộng đồng quốc tế cần gia tăng nỗ lực và cần giúp dân Syria ra khỏi tình trạng đau thương khôn tả hiện nay, giải quyết tận gốc rễ nạn khủng bố, cực đoan, tấn công tận căn các trào lưu cuồng tín này, tạo điều kiện thuận lợi cho một nền dân chủ bao gồm mọi người và một chủ nghĩa đa nguyên trong niềm tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin, thứ hai hôm qua, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã nhóm phiên khoáng đại thứ 11 từ 9 giờ đến 12 giờ rưỡi để nghe Đức Hồng Y Peter Erder, người Hungary, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục này, trình bày bản đúc kết các bài phát biểu trong tuần qua của 180 nghị phụ. Và từ lúc 4 giờ rưỡi chiều hôm qua, các nghị phụ bắt đầu thảo luận trong 10 nhóm nhỏ, gồm 3 nhóm tiếng Anh, 3 nhóm tiếng Ý, 2 nhóm tiếng Tây Ban Nha và 2 nhóm tiếng Pháp, để đào sâu vấn đề và đi tới văn bản chung kết sẽ được bỏ phiếu vào cuối khóa họp để trình lên Đức Thánh Cha. Dự thảo văn bản này sẽ được trình bày trong phiên họp khoáng đại thứ 12 vào sáng thứ Năm, 16 tháng 10 tới đây, để đón nhận những góp ý sửa chữa, hầu đi đến văn kiện chung kết được bỏ phiếu vào sáng thứ Bảy. Cũng sáng thứ Bảy, 18 tháng 10 tới đây, sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình gửi cộng đồng dân Chúa sẽ được công bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 12 tháng 10, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đánh giá tích cực công việc trong tuần lễ đầu tiên của công nghị Giám mục Thế giới về gia đình. Ngài cũng bác bỏ những lời phê bình cho rằng Thượng Hội đồng Giám mục này bị bưng bít về tin tức vì không cho công bố bản tóm lược các bài phát biểu do chính các nghị phụ tóm lược. Đức Hồng Y nói, với phương pháp mới, chúng tôi đã đơn giản hóa việc thông tin, tăng cường các cuộc gặp gỡ các ký giả, và cả các nghị phụ cũng được tự do trả lời các cuộc phỏng vấn. Chúng tôi bỏ thói quen phổ biến các bản tóm lược vì trong thực tế, các bản ấy không phản ánh các bài phát biểu. Văn bản ban đầu được viết ra có tính chất tổng hợp và phổ biến, nhưng điều được phát biểu trong hội trường Thượng Hội đồng Giám mục thường được chính các nghị phụ thay đổi. Tôi nghĩ cách thức mới phản ánh trung thực hơn cuộc thảo luận, một cuộc thảo luận tự do.
Đức Hồng Y Bandisseri nói thêm rằng trong Thượng Hội đồng Giám mục, chúng tôi sống trong một bầu không khí thanh thản, cả trong sự đối chiếu các ý kiến khác nhau, vì tôi thấy nơi tất cả mọi người đều có một lòng yêu mến đậm đà đối với giáo hội như dân của Thiên Chúa. Nơi tất cả mọi người có một lòng trung thành, không ai có thể phủ nhận đối với giáo huấn trong truyền thống, với một cái nhìn từ bi đối với con người. Chúng tôi đã lắng nghe tất cả những người yêu cầu được lên tiếng, 180 bài phát biểu theo chương trình và 85 cuộc phát biểu khác trong phần thảo luận tự do. Tổng cộng là 265 lần phát biểu trong sự tôn trọng nghiêm túc đối với hạn định thời gian. Đến độ vẫn còn thừa 1 tiếng rưỡi đồng hồ, và dĩ nhiên là chúng tôi sử dụng ngay. Đức Thánh Cha nói với tôi, Đức Hồng Y có một cái đồng hồ Thụy Sĩ. Nhưng đúng ra, cuộc thảo luận cũng được dễ dàng nhờ sự kiện 60% các bài phát biểu đã được gửi về trước cho văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và được để ý đến trong bản tường trình trước khi thảo luận. Một văn bản được dùng làm căn bản cho cuộc trao đổi. Cuộc thảo luận ấy không hề có tính chất bi thảm, nhưng nghiêm túc và xây dựng.
Trên đây là nhận xét của Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng báo chí cũng ghi nhận có những ý kiến khác. Chẳng hạn, tuy có quy luật theo đó, sau khi một nghị phụ phát biểu tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, thì văn bản bài phát biểu ấy trở thành tài sản của Thượng Hội đồng Giám mục. Nhưng Đức Hồng Y Gottfried Danens, nguyên Tổng giám mục giáo phận Brüssel, thủ đô Vương quốc Bỉ, vốn phổ biến cho giới báo chí sau đó. Đức Hồng Y có tiếng là cấp tiến và là một trong 26 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Trong bài tham luận hôm 8 tháng 10 và gửi cho giới báo chí hôm sau đó, Ngài kêu gọi có thái độ từ bi đối với những người thất bại trong hôn phối thứ nhất và đang sống hôn phối dân sự thứ hai không được giáo hội công nhận. Đức Hồng Y Danens đề nghị thiết lập cho các cặp ly dị tái hôn ấy một cái gì đó giống như thời gian dự tòng và nghi thức thống hối như một quan tâm mục vụ có tổ chức. Đức Hồng Y không yêu cầu thay đổi đường lối thực hành của giáo hội. Theo Ngài, các vị mục tử phải làm mọi cách để đi tìm các cặp ly dị tái hôn và tỏ lòng tôn trọng họ. Nhiều khi các cặp này trốn tránh, cần tháp tùng họ trong một tiến trình tiệm tiến. Không phải chỉ chú ý đến việc rước lễ mà thôi. Đức Hồng Y người Bỉ nhấn mạnh rằng, cần phải nói sự thật cho những người ly dị tái hôn. Các cặp ấy kêu gọi, nhưng nhiều khi họ không yêu cầu phải thay đổi kỷ luật hiện hành. Điều mà họ mong muốn đó là các vị mục tử. Về phần Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Ngài không hài lòng về sự kiện vì không phổ biến cho giới báo chí bản tóm lược bài phát biểu của các nghị phụ, nên người ta không biết ai nói gì, và chỉ biết nội dung chống chống các ý kiến được trình bày tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Hồng Y nói trong một bài phỏng vấn trên mạng của Thượng Hội đồng Giám mục, việc tổ chức và diễn tiến Thượng Hội đồng Giám mục này chắc chắn là được cải tiến rõ ràng so với các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây. Nhưng các bài phát biểu của các nghị phụ phải được công bố như những năm trước đây. Các tín hữu có quyền được biết các giám mục của mình nói gì. Nói chung thì bầu không khí tại Thượng Hội đồng Giám mục có tính chất thân hữu, cởi mở và tôn trọng. Thực tế là mặc dù có cuộc họp báo tường trình hầu như hàng ngày của cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh và các cộng sự viên của ngài, nhưng giới báo chí chỉ thấy có một cái nhìn tổng quát chung chung về cuộc thảo luận và các ý kiến mà thôi. Các vị trong ban tổ chức thì nói rằng không phổ biến tên các vị phát biểu thì sẽ làm cho các nghị phụ cảm thấy tự do hơn trong việc lên tiếng.
Một vấn đề liên hệ tới gia đình được các đôi vợ chồng dự thính viên nói tới là vấn đề ngừa thai. Chẳng hạn đôi vợ chồng Alice và Dave Hazen, thủ lãnh Hội đời sống gia đình thuộc giáo phận La Crosse, bang Wisconsin, Hoa Kỳ, trong bài tham luận hôm 7 tháng 10 nói rằng các đôi vợ chồng công giáo cố tình không biết đến giáo huấn của giáo hội về vấn đề ngừa thai là những người không biết điều mà họ bị mất mát. Trong bối cảnh đó, ông bà Hazen kêu gọi cố gắng tìm ra những phương thức mới để chia sẻ giáo huấn về vẻ đẹp của đời sống gia đình. Tuy ông bà Hazen thực hành và dạy về phương pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên từ 27 năm nay, và bà Alice là thành viên ban cố vấn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về vấn đề này, nhưng họ không nói trực tiếp về việc kế hoạch hóa gia đình trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn ngày 9 tháng 10 dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, ông bà Hazen nói rằng giáo huấn của giáo hội về tính dục trong hôn nhân, thái độ cởi mở đối với sự sống và chống lại việc sử dụng phương pháp ngừa thai nhân tạo rõ ràng là một nơi trong đó cần có những phương pháp mới để trình bày sứ điệp. Tin vui là việc kế hoạch hóa gia đình tự nhiên là điều rất tốt đối với hôn nhân, là điều rất tốt đối với sức khỏe và tốt đối với môi sinh nữa. Việc kế hoạch hóa gia đình tự nhiên thực sự là một nghệ thuật giúp bạn giữ được lời hứa cởi mở đối với sự sống. Khi bạn nhìn những điều khác, như sự chung thủy với nhau, nếu bạn chung thủy thì bạn sẽ có khả năng giải quyết xung đột. Nếu bạn nhất định sống trọn đời với nhau thì bạn sẽ có khả năng tha thứ cho nhau nhiều hơn. Một khi việc sử dụng phương pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên trở nên thành phần lối sống của bạn, thì nó thật là điều lạ lùng, vì nó dẫn bạn đến chỗ làm chủ được tính dục và đưa mức độ tín nhiệm nhau lên cao hơn. Bà Alice cho biết các lớp về kế hoạch hóa gia đình ở Mỹ ngày càng thu hút nhiều người hơn vì nó có tính chất tự nhiên, đơn sơ, chứ không phải vì những lý do tôn giáo. Các đôi vợ chồng sau khi bắt đầu thực hành phương pháp này và thảo luận với nhau thì họ thấy có những thay đổi trong quan hệ của họ với nhau, đào sâu hơn câu chuyện của họ với nhau.
Trong Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay cũng có những nghị phụ và dự thính viên nói về khía cạnh tích cực và tiêu cực trong hôn phối giữa một người Công giáo và một người Hồi giáo. Chẳng hạn, bà Jeanette Touré, một phụ nữ Công giáo ở Côte d'Ivoire bên Phi Châu, có chồng là một người Hồi giáo, đã phát biểu trong phiên họp ngày 8 tháng 10 của Thượng Hội đồng Giám mục và nói đến những áp lực từ bên ngoài trên các gia đình trong thế giới hiện đại. Một trong những thách đố thuộc loại này là hôn phối khác đạo và hôn phối hỗn hợp. Bà Touré cho biết vợ chồng bà đã có kinh nghiệm 52 năm sống chung trong tinh thần bao dung và tôn trọng tín ngưỡng của nhau, nâng đỡ nhau trong việc giáo dục con cái theo tinh thần Kitô. Tất cả con cái của ông bà đều được rửa tội Công giáo với sự đồng ý của người chồng. Từ cuộc hôn nhân này, ông bà Touré được 5 người con và 6 người cháu. Họ dạy dỗ chúng trong tinh thần tôn trọng người khác, trong những khác biệt và thông truyền đức tin cho chúng. Các nghị phụ khác nói về con số các cuộc hôn nhân khác đạo gia tăng và thách đố mà giáo hội gặp ở đây là làm sao tìm được phương thức giúp phía Công giáo tiếp tục thực hành tín ngưỡng của mình và giáo dục con cái trong tinh thần Kitô. Đức Hồng Y Becharai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronit, nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng ở Liban không có hôn phối dân sự và cũng chẳng có ly dị dân sự. Hôn phối được coi là vấn đề tôn giáo và mỗi nhóm tôn giáo có các quy luật riêng và thủ tục xử lý những vấn đề tôn giáo, kể cả hôn phối và việc giải hôn phối. Theo thể thức đó, luật pháp bảo vệ hôn phối và gia đình. Không có luật pháp đi ngược với luật tự nhiên hay luật Thiên Chúa. Nhà nước không ban hành luật gì liên quan tới hôn phối. Vấn đề của chúng tôi là mỗi tôn giáo hay hệ phái xử lý các vấn đề hôn nhân như sau. Nếu một cặp vợ chồng Công giáo muốn ly dị, thì họ gia nhập hệ phái Kitô khác, ví dụ như các giáo hội chính thống là hệ phái nhìn nhận ly dị và cho phép tái hôn. Một vấn đề khác là nếu một Kitô hữu kết hôn với người Hồi giáo và tiếp tục là Kitô hữu, thì họ không thể được hưởng gia tài của người vợ hoặc là người chồng Hồi giáo của mình.
Vừa rồi là bài tường thuật sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường về gia đình. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại đức tin của một nữ danh ca người Ý. Dạo đầu thập niên 1980, tại Italia có một ban nhạc rất nổi tiếng tên là Mattia Bazza. Ban nhạc này nổi tiếng là nhờ nữ ca sĩ đơn ca Antonella Ruggiero, người có một giọng hát tuyệt vời, cao vút, khiến người nghe phải ngẩn ngơ. Nhưng rồi bỗng chợt từ dạo năm 1989 trở đi, Antonella rút vào bóng tối, chuyên chăm lo cho gia đình và bỏ lại sau lưng mọi quyến rũ của ánh đèn sân khấu huy hoàng, sáng chói. Sau một thời gian dài, trong những năm gần đây, với sự khuyến khích của người chồng là ông Roberto Colombo, người danh ca này lại xuất hiện trở lại, đem tiếng ca bất hủ của mình đến với giới yêu nhạc trong nước. Nhưng lần này, qua những tác phẩm mang nặng ảnh hưởng đức tin của mình. Khi được hỏi lý do tại sao lại vắng bóng trong bao nhiêu năm qua, người ca sĩ tài sắc vẹn toàn này đơn sơ cho biết là mải miết đi tìm chính mình. Antonella nói, tôi sinh trưởng trong một gia đình Công giáo. Ngay từ ngày còn bé xíu, tôi đã cảm nhận được lòng tin khi tôi ngắm nhìn thiên nhiên. Mỗi khi ngắm cảnh thiên nhiên, tôi sững sờ ngạc nhiên trước những đổi thay kỳ diệu và những nét đẹp huyền hoặc mà chỉ có thiên nhiên mới cống hiến được cho con người. Đức tin của tôi là bẩm sinh trong tôi, chứ không phải là có ai đó bảo tôi phải tin hoặc là thủ đắc được qua sách vở. Đó là con đường đức tin của riêng tôi, và tôi tiếp tục đi mãi trên con đường này cho đến khi nào tôi còn hơi thở. Hồi đầu năm nay, trong kỳ Đại nhạc hội toàn quốc Italia, Antonella Ruggiero đã trình diễn hai tác phẩm trích từ đĩa nhạc mang tựa đề Điều không thể được là chắc chắn. Một tựa đề khơi dậy niềm hy vọng và lạc quan. Trong hoàn cảnh bế tắc kinh tế tại Italia hiện nay, tựa đề này hình như là một mâu thuẫn lớn. Thế nhưng, theo Antonella thì không phải thế. Bà nói, từ nhiều năm nay chúng ta đã thấy và đã sống trong cảnh khó khăn kinh tế. Rồi chúng ta cũng nghe các ông bà cha mẹ chúng ta kể về những khủng hoảng khó khăn khi nước nhà Italia ra khỏi chiến cuộc. Trước đây, dân chúng phải sống dưới những trận bom đạn oanh kích với bom đạn thật. Nhưng giờ đây, chúng ta cũng phải sống dưới những trận mưa bom quảng cáo, gián tiếp hay trực tiếp, biến chúng ta thành những con người chỉ biết tiêu thụ mà thôi, chứ không giúp chúng ta suy xét, suy nghĩ gì cả. Tôi được may mắn sống tại vùng Brianza và thường xuyên đi lại Berlino bên Đức, nên tôi được hưởng cảnh thiên nhiên huy hoàng, được chiêm ngắm cảnh vật xanh ngát mỗi khi cần kín múc sinh lực tăng cường hay củng cố cho đức tin của tôi.
Một trong những tác phẩm vừa ý nhất của tôi là đĩa nhạc Sacramonia An Hòa Thánh. Đây là một tuyển tập các bài thánh ca ra mắt thính giả hồi năm 2001. Vài năm sau đó, tôi đã đem đĩa nhạc này đến trình bày tại Đại Nhạc Hội Thánh Ca Thế Giới tổ chức ở Fez bên Maroc trên một mảnh đất Hồi giáo. Một số bản thánh ca cũng đã được tôi trình bày trong một hội đường Do Thái ở Berlino. Đó là những bản thánh ca nói về lịch sử cựu ước, gia tài chung của Kitô và Do Thái giáo. Một trong những biến cố mà có lẽ tôi không bao giờ quên được là người ta đã mời tôi hát bài Ave Maria, Kính Mừng Maria, ngay trong hang đá Bethlehem. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ hay mơ tưởng đến chuyện ấy. Thế mà chuyện đã xảy ra. Trong sự im lặng thanh vắng của nơi thánh ấy, tôi đã cất tiếng hát như là hát cho Thiên Chúa, như là nói với Thiên Chúa. Ca hát, đối với tôi, dù bất cứ ở đâu, trên núi cao, trong các nơi thờ phượng, trong một hang đá, cũng giúp tôi thông truyền tâm tư với người khác và cảm nhận được tha nhân, vượt lên trên mọi dị biệt đức tin, chủng tộc hay văn hóa vân vân, để hòa nhập với nhau như một cá thể duy nhất. Rất có thể là khi buổi nhạc hội chấm dứt, ai ai cũng trở về với những vấn đề thường nhật, những khó khăn, vật lộn với cuộc sống. Nhưng trong một khoảnh khắc, họ đã nâng tâm hồn mình lên để hòa điệu cùng bao nhiêu người khác. Trong thời gian tới đây, Antonella Ruggiero cố gắng thực hiện một dự án khác. Ngay từ khi còn nhỏ, được ông ngoại dắt đến một nhà thờ xem lễ, Antonella đã ngẩn ngơ khi nghe tiếng đàn từ chiếc đại phong cầm rất cổ kính trên gian thánh. Sau này lớn lên, đi đây đi đó nhiều, Antonella đã được dịp chiêm ngưỡng những chiếc đại phong cầm nguy nga, lộng lẫy trong các thánh đường lớn. Đây là những tác phẩm vô giá, nhưng ít khi hoạt động vì nhiều lý do. Nay, bà xin được phép sử dụng những chiếc đại phong cầm này để đưa tiếng đàn ấy đến với các thính giả ngày nay. Có lẽ qua một đĩa DVD sẽ được cho ra mắt thính giả mộ điệu những ngày sắp tới đây.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về các nhân đức hướng Chúa trong Kinh Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Tân Ước nói rất nhiều đến tin, cậy, mến, nhưng mà một cách riêng rẽ. Các bản văn móc nối cả ba lại với nhau thì không nhiều cho lắm, chỉ độ 15 lần, hầu hết là nơi các thư của Thánh Phaolô. Ở đây chúng ta chỉ xét những đoạn văn đó và dành các đoạn văn bàn về mỗi nhân đức trong những bài kế tiếp. Dù sao, chúng ta đừng nên quên rằng, Tân Ước không gọi là đức hoặc là nhân đức, mà chỉ đơn giản là tin, cậy, mến. Những từ này có thể là danh từ hoặc động từ, và có thể ám chỉ một thái độ, một tâm tình, một hành vi hay một trạng thái bền vững. Ngoài ra, cũng đừng nên quên rằng, những từ ngữ chuyên môn trong tiếng Latin được chuyển sang tiếng Việt bằng rất nhiều từ ngữ tương đương. Thí dụ, Fides có thể là tin hay là tín. Spes có thể là cậy, trông mong, hy vọng. Caritas có thể là mến, yêu thương, bác ái. Đoạn văn cổ điển nhất trong truyền thống thẩm học về ba nhân đức là 1 Corinto chương 13 câu 13. Để kết luận bài ca đức mến, Thánh Phaolô Thánh Tông Đồ viết: Hiện nay tin, cậy, mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là mến. Chúng ta nhận thấy rằng, trong bộ ba này, mến cao trọng hơn cả và sẽ không bao giờ chấm dứt. Tuy nhiên, ở trong hiện tại, cả ba đều tồn tại. Cả ba đều liên hệ chặt chẽ với nhau bởi vì đưa chúng ta kết hiệp với Chúa. Mến bao gồm cả tin và hy vọng. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Câu 7. Mặt khác, tuy rằng đức mến không bao giờ chấm dứt, nhưng cũng có thể nói rằng đức tin và đức cậy vẫn tồn tại. Bởi vì đức tin dẫn chúng ta đến ngắm nhìn Thiên Chúa nhãn tiền. Câu 12. Và đức cậy được thể hiện hoàn toàn một khi ta đạt tới niềm trông mong. Ở một bản văn khác, bộ ba được đặt trong lời kinh tạ ơn ở đầu các bức thư, chẳng hạn như là đầu thư thứ nhất gửi Thessalonica chương 1 câu 2 cho tới câu 4. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nơi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thứ tự của bộ ba là tin, mến, trông đợi, ám chỉ ba hoạt động mà chủ từ là các tín hữu. Lòng tin đưa đến hành động, cách riêng là chứng tá truyền giáo. Lòng mến biểu lộ có việc chấp nhận các nỗi nhọc nhằn đau khổ hy sinh. Lòng đợi trong Chúa quang lâm mang theo tính kiên nhẫn khi gặp thử thách chứ không tháo lui. Ý tưởng tương tự cũng đọc thấy ở lời mở đầu thư gửi Côlôse chương 1 câu 3 đến câu 5. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta khi cầu nguyện cho anh em. Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em và Đức Kitô Giêsu, về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh. Lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời. Niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là tin mừng đến với anh em. Tin, cậy, mến là mối duyên liên kết các tín hữu với nhau và với Thiên Chúa. Chúng ta nên lưu ý tới tầm quan trọng dành cho niềm hy vọng, tức là cậy. Niềm hy vọng được gợi lên nhờ nghe loan báo tin mừng. Và đối tượng của niềm hy vọng là chính mầu nhiệm Đức Kitô, Côlôse 1:27. Như vậy, hy vọng không chỉ là tâm tình nội tại nơi các tín hữu, mà còn là một thực thể khách quan. Niềm hy vọng là đích điểm của tin và mến. Mà thứ tự này được gặp thấy trong thư gửi Ê-phê-sô chương 1 câu 15-18. Từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em và Chúa Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em khi nhắc tới anh em trong lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. Niềm hy vọng hiểu theo nghĩa khách thể cũng được nói tới trong Galat chương 5 câu 5 tới câu 6. Chúng tôi nhờ thần khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật, trong Đức Kitô Giêsu, cách bì hay không cách bì là không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức mến. Thánh Phaolô ở chỗ này đang bàn về ơn trở nên công chính. Ơn công chính tùy thuộc vào đức tin mang lại đời sống mới được thông dự nhờ hy vọng. Đời sống mới trong Đức Kitô là một hồng ân được thực hiện qua việc thực hành yêu mến. Đoạn văn Roma chương 5 câu 1 tới câu 5 cũng nằm trong bối cảnh bàn về ơn được nên công chính. Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nhờ Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta hưởng ân sủng của Thiên Chúa như chúng ta hằng được hiện nay, chúng ta lại còn được tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Linh mà người ban cho chúng ta. đặc trưng của cuộc đời con người được nên công chính là hướng về vinh quang Thiên Chúa. Niềm trông mong ấy được diễn ra qua việc sống trong ân sủng, được khởi đầu nhờ đức tin, được nuôi dưỡng nhờ tình yêu do Thánh Linh ngự trong ta. Ba nhân đức, tin, cậy, mến đưa chúng ta đến kết hiệp với ba ngôi Thiên Chúa ở đời này, với niềm hy vọng sẽ được hưởng vinh quang trong tương lai. Chủ kích cánh chung của bộ ba được biểu lộ rõ rệt hơn nữa trong đoạn văn 1 Thessalonica chương 5 câu 8. Chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Đời sống trong đức tin và đức mến như sự chỉ huy của hy vọng được mô tả dựa theo khuôn mẫu của một cuộc chiến đấu, nơi mà tin, cậy, mến là những binh giáp mà Thiên Chúa trang bị cho con người tín hữu để chống trả các cuộc tấn công của ác thần. Tin và mến được so sánh với áo giáp che thân. Cậy, hy vọng được ví với mũ chiến che chở cái đầu là cơ quan trọng yếu nhất. Người tín hữu không được mất niềm hy vọng vào ơn cứu độ. Nếu thiếu lòng tin tưởng vững chắc vào Đức Kitô, thì đức tin và đức cậy cũng sụp đổ. Như vậy, tin, cậy, mến không những ám chỉ mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, mà còn là vũ khí che chở chúng ta trong hiện tại và trong tương lai. Thời cánh chung đã khai mào với biến cố Đức Giêsu Kitô, đang khi chờ đợi sự tỏ hiện vinh quang của Người, các tín hữu cần biết sống trong tiết độ và tỉnh thức. Đó là ý nghĩa của tin cậy mến. Sang đoạn văn Ê-phê-sô chương 4 câu 1 tới câu 6, thì bộ ba được đặt trong bối cảnh đời sống huynh đệ của hội thánh. Tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Như vậy, đức tin và đức hy vọng trở thành sợi dây liên kết các tín hữu nên một, và đức mến hay là thương yêu thì được hiểu ngậm. Ngoài các thư của Thánh Phaolô ra, chúng ta cũng gặp thấy một vài bản ân tân ước diễn tả đời sống Kitô hữu qua bộ ba tin cậy mến. Chúng ta có thể kể tới hai đoạn văn của thư gửi Hebrew. Tin cậy mến là thái độ cần có của người tín hữu trong hoàn cảnh bị thử thách và bắt hại. Quả thế, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với Ngài. Khi trước đây anh em phục vụ các người trong dân thánh và hiện nay vẫn còn đang phục vụ, nhưng chúng tôi ao ước cho mỗi người trong anh em cũng tỏ ra nhiệt thành như thế, để niềm hy vọng của anh em được thực hiện đầy đủ cho đến cùng. Anh em đừng trở nên uể oải, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa. Thư gửi Hebrew chương 6 câu 10 tới 12. Cái lời khích lệ hãy bền vững trong đức tin cũng được bộc lộ ở một đoạn khác ở chương 10 câu 22 đến 24 như thế này: chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoại xác thì được tắm rửa bằng đức tin tuyển. Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì đấng đã hứa là đấng trung tín. Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. Kinh chúc tụng mở đầu thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 1 từ câu 3 đến 9 cũng mang một ý tưởng tương tự. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do đường hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vận độc và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được cứu độ Ngài đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dù còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm ngàn thử thách. Những thử thách đó nhằm tiến luyện đức tin của anh em là thứ quý giá hơn vàng gấp bội. Như thế, khi Đức Giê-xu Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tiến luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa sát mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Nói tóm lại, trước các bản văn tân ước, chúng ta thấy khi bộ ba tin cậy mến diễn tả đầy đủ những khía cạnh căn bản của đời sống Kitô hữu, xét trong cuộc sống hiện tại và cái riêng khi hướng về đời sống mai hậu. Đời sống Kitô hữu là đời sống trong Đức Kitô và được diễn ra qua tin cậy mến. Tin vào Đức Kitô, cái riêng là cuộc tử nạn và phục sinh của người. Đức Kitô ở trong chúng ta là niềm hy vọng vinh quang và là đấng đã yêu ta và đã chết vì ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.